Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe podcast của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm hợp tác nghiên cứu và phát triển, đến nay ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có những bước trưởng thành đáng kể. Từ chỗ hầu hết các vũ khí khí tài chúng ta đều phải nhập khẩu, thì đến nay ngành công nghiệp quốc phòng đã từng bước làm chủ được công nghệ, từng bước nội địa hóa từng phần cho đến toàn phần trong sản xuất đạn dược vũ khí khí tài. Trong đó có những sản phẩm công nghệ cao như là ngòi nổ cơ điện tử, máy bay không người lái, tên lửa tầm thấp và cả những sản phẩm rất là lớn như là tàu chiến. Không chỉ cung cấp cho quân đội ta mà còn xuất khẩu. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu.
Hiện nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa gần 100 chủng loại sản phẩm vũ khí, khí tài, đạn dược lục quân, sản xuất thuốc nổ, thuốc phóng dùng cho quân sự. Tổng cục đã làm chủ công nghệ sản xuất tên lửa phòng không tầm thấp, sản xuất nhiều chủng loại trang bị, vật tư đáp ứng nhu cầu sản xuất, sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật của các loại vũ khí, khí tài, trang bị quân sự, làm chủ công nghệ đóng mới nhiều chủng loại tàu quân sự tiên tiến. Cùng với sản xuất quốc phòng, các đơn vị trong Tổng cục còn tham gia sản xuất kinh tế thuộc 6 nhóm lĩnh vực ngành nghề: cơ khí, luyện kim, đóng mới và sửa chữa tàu, hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, nhựa, bao bì, sản phẩm may, cao su kỹ thuật, điện, điện tử viễn thông, thương mại và dịch vụ.
Phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam là đất nước làm giàu từ biển. Điều đó đồng nghĩa công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Để bảo vệ Tổ quốc, chúng ta phải sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Chúng tôi cũng sản xuất tất cả các loại vũ khí trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi chứ không phải chỉ có mỗi cái tàu đánh cá đâu các ông ạ. Thế và các dây chuyền sản xuất, kể cả sản xuất các loại vũ khí chiến lược bắn ở các cự ly khác nhau, các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không và cả trên mặt nước nữa.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện đã làm chủ nhiều công nghệ sản xuất vũ khí, trong đó có các vũ khí thế hệ mới. Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nói về vũ khí bộ binh thì nhà máy Z-111 là đơn vị duy nhất trong cả nước có nhiệm vụ sửa chữa và sản xuất các loại súng bộ binh nòng có rãnh xoắn với một quy trình công nghệ khép kín từ tạo phôi đến gia công, tổng lắp và thử nghiệm, hợp thành sản phẩm hoàn chỉnh hiện đại. Theo Trung tá Đặng Duy Thái, Phó Giám đốc nhà máy Z-111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thì việc làm chủ công nghệ mới và chủ động trong sửa chữa sản xuất sẽ giúp quân đội chủ động trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Đối với một sản phẩm phức tạp có hàng trăm kích thước trở lên thì chúng tôi có thể là đo kiểm đến hàng ngày hoặc thậm chí 2 ngày thì mới xong một sản phẩm. Bây giờ nhờ áp dụng cái công nghệ hiện đại như thế thì bây giờ thời gian rút xuống thì còn khoảng chưa đến 30 phút. Cái việc chúng ta làm chủ được cái công nghệ chế tạo vũ khí và công nghệ sản xuất súng bộ binh thì chúng ta có thể tự chủ cho cái việc huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu và cũng là góp phần để tạo cái điều kiện để hiện đại hóa quân đội.
Những năm gần đây, lĩnh vực đóng tàu của Việt Nam đã ghi dấu ấn rực rỡ. Với việc chỉ trong vòng 10 năm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đóng thành công tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa lớp Monia, tàu chở quân, tàu quân y, tàu cảnh sát biển đa năng GN-2000, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ, tàu tìm kiếm cứu nạn, tàu ngầm đa năng. Cách đây 10 năm, vào tháng 4 năm 2014, Tổng công ty Ba Son đã ghi tên mình vào lịch sử đóng tàu quân sự Việt Nam với dấu mốc quan trọng. Đóng mới thành công hai tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, tia chớp. Đây là thành quả của 10 năm chuẩn bị và là nỗ lực của cán bộ, kỹ sư, công nhân Ba Son trong hơn 1.600 ngày đêm làm việc. Ngày 28 tháng 4 năm 2014, Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc bắn nghiệm thu tên lửa cặp tàu lớp Monia đầu tiên ký hiệu HQ-377 và HQ-378. Đó là lần đầu tiên Việt Nam bắn thử tên lửa chống hạm trên tàu, mà toàn bộ hệ thống vũ khí đó do người Việt lắp đặt và hiệu chỉnh. Trong những năm vừa qua, ngoài việc đóng mới thành công tàu pháo TT-400TP của nhà máy Z-173 và tàu tên lửa lớp Monia của Tổng công ty Ba Son, các đơn vị đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn đóng thành công tàu chở quân, tàu quân y, tàu cảnh sát biển đa năng, tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ, tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng. Đã khẳng định trí tuệ, năng lực của những người lính công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu quân sự hiện đại. Đại tá Tiến sĩ Phạm Quang Chiến, Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã có những chia sẻ về năng lực thiết kế đóng tàu quân sự của Việt Nam hiện nay.
Muốn làm chủ được mặt biển, muốn khai thác được kinh tế biển, muốn bảo vệ được quốc phòng an ninh trên biển thì chúng ta phải có phương tiện. Và phương tiện ở đây thì đầu tiên phải là tàu bè. Chính vì vậy cho nên là cái việc đóng tàu cho các cái lực lượng thực thi pháp luật trên biển như là lực lượng cảnh sát biển, lực lượng biên phòng, lực lượng kiểm ngư và xa hơn nữa là bảo vệ chủ quyền là Hải quân Việt Nam thì xác định là những cái phương tiện chúng ta phải có và ngày càng phải hiện đại để làm sao mà chúng ta làm chủ được mặt biển, từ đó khai thác hiệu quả kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta tập trung vào phát triển các cái loại tàu thuyền cho các lực lượng cho phép trên biển. Đến thời điểm hiện nay chúng tôi có thể khẳng định rằng là chúng ta hoàn toàn làm chủ từ khâu thiết kế đến khâu đóng mới tất cả các cái loại tàu bổ trợ quân sự cho các cái lực lượng sử dụng tàu trong quân đội như cảnh sát biển, như biên phòng, như hải quân, như lực lượng vận tải chiến lược. Chúng ta đang làm các cái bước chuẩn bị để chúng ta có thể tiến tới làm chủ thiết kế được một con tàu chiến đấu. Chúng ta đã có những cái đề tài nghiên cứu về tàu săn ngầm, về tàu tên lửa, về tàu pháo đang là những cái cơ sở vững chắc để tiến tới chúng ta có thể làm chủ được thiết kế các cái con tàu chiến đấu hiện đại. Chúng ta hiện nay cũng đã đủ năng lực để đóng những cái tàu chiến như tàu tên lửa cỡ nhỏ, tàu pháo tuần tiễu và một số các cái gam tàu quân sự rất là hiện đại như là các cái tàu tuần tra, tàu đổ bộ vận tải, cứu hộ tàu ngầm cho quân chủng hải quân. Ngoài cái nhiệm vụ mà đóng các cái tàu phục vụ cho các lực lượng sử dụng tàu trong quân đội thì chúng ta cũng tiếp tục là đóng các cái tàu dân sinh cũng như là phục vụ các cái đơn hàng xuất khẩu. Thì hiện nay đối với lại xuất khẩu tàu quân sự thì chúng ta cũng đã có một số đơn hàng, ví dụ như các nhà máy của Tổng cục Quốc phòng Z-189 đã đóng các cái đơn hàng tàu cứu hộ tàu ngầm cho Hải quân Australia. Tổng ty Sông Thu đã đóng các cái tàu huấn luyện cho Không quân Hải quân Úc, rồi một số các cái gam tàu khác xuất khẩu cho Venezuela, vân vân. Thì đấy là những cái tín hiệu rất vui mừng là cái năng lực của ngành đóng tàu quân sự Việt Nam đã được thế giới công nhận. Chúng ta có thể đóng được những tàu quân sự để xuất khẩu. Đấy là những cái thành tựu mà cũng là những cái nỗ lực vượt bậc của ngành đóng tàu quân sự trong thời gian vừa qua.
Về việc tích hợp các vũ khí, khí tài lên tàu chiến đấu của Hải quân do Việt Nam sản xuất, Thượng tá Tiến sĩ Phạm Thành Trung, Phó Viện trưởng Viện Thiết kế Tàu Quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cho biết thêm.
Hiện nay chúng tôi đang thực hiện các cái việc tư vấn thiết kế để lắp các cái vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất lên các cái gam tàu chiến đấu của Hải quân. Tiến tới là sẽ tư vấn để thiết kế các cái gam tàu chiến đấu mang cái tên lửa có lượng đạn nước khoảng 600 tấn.
Để có được thành quả như hôm nay, chúng ta đã có hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác là các quốc gia có nền công nghiệp đóng tàu phát triển trên thế giới. Nhà máy Z-189, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng là một đơn vị làm chủ được nhiều công nghệ tiên tiến được chuyển giao. Ông Tony Kuziper, chuyên gia đóng tàu tập đoàn Damen, Hà Lan cho biết.
Bí quyết đóng tàu tiên tiến và phức tạp đã được chuyển giao cho đối tác của chúng tôi, đặc biệt là với đội ngũ của Z-189. Không chỉ ở cách quản lý chiến lược đóng tàu, lập kế hoạch và hiệu quả sản xuất, mà đối với một số tàu có hệ thống điện phức tạp, hệ thống tính năng khảo sát đo đạc biển hay trang thiết bị trên tàu có boong mang được trực thăng là những ví dụ điển hình về quá trình chuyển giao công nghệ hơn 15 năm qua giữa Damen và nhà máy Z-189.
Trung tá Nguyễn Văn Đắc, Phó Giám đốc nhà máy Z-189 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nói về hiệu quả chuyển giao công nghệ.
Áp dụng công nghệ tiên tiến của thế giới vào các cái sản phẩm quốc phòng thì chúng tôi là nâng tầm các cái sản phẩm quốc phòng lên và đặc biệt là nó đáp ứng thỏa mãn toàn bộ các tính năng chính kỹ thuật phức tạp của hoạt động dài ngày trên biển và với cái sóng là vô cấp.
Ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã nhận chuyển giao và làm chủ công nghệ rất tốt. Tuy nhiên, theo Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Phúc Linh, Viện trưởng Viện Vũ khí Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, việc có nhận được sự chuyển giao công nghệ từ các đối tác hay không lại là vấn đề không đơn giản.
Vũ khí được coi là sức mạnh và vị thế quân sự của mỗi quốc gia được xếp vào hàng đầu mặt. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí luôn khó tiếp cận với cái trí thức khoa học nghệ quân sự tiên tiến. Vì hầu hết các nước chỉ hợp tác và đào tạo chuyển giao ở mức độ giới hạn.
Bên cạnh sự tiến bộ vượt bậc về làm chủ công nghệ, đóng mới thành công nhiều lớp tàu quân sự, Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất tên lửa phòng không tầm thấp, các loại máy bay không người lái, radar cảnh giới tầm trung, hệ thống radar cảnh giới, ngòi nổ cơ điện tử, nhiên liệu tên lửa phòng không, cải tiến, nâng cấp các loại tên lửa, cải tiến theo hướng đánh đêm tự động và bắn tự động cho pháo phòng không, Đặc biệt, đã nghiên cứu xây dựng, triển khai hệ thống tự động hóa cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia. Tổ hợp radar RV-02 ra đời với sự chủ động hoàn toàn về công nghệ thiết kế, chế tạo, gia công ở tất cả các khâu, dựa trên nền tảng sản phẩm RV-01 hợp tác thiết kế cùng với Belarus.
Các hệ thống này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa, ít tiêu thụ điện năng, có thể hoạt động liên tục trong nhiều giờ. Radar có thể phát hiện cả các mục tiêu như là máy bay tàng hình, có thể phát hiện máy bay ném bom tàng hình B-2 ở khoảng cách 350 km trong môi trường nhiễu điện tử mạnh. Radar có thể phát hiện được mục tiêu là máy bay chiến đấu ở khoảng cách 255 km. Ngoài ra, hệ thống radar này còn có thể cung cấp thông tin cho pháo phòng không chuyển cấp báo động sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu bay, kể cả mục tiêu bay thấp bám địa hình. Và trong số rất nhiều thành tựu thì việc chế tạo thành công ngòi nổ cơ điện tử cũng là một công nghệ mà không nhiều quốc gia có được. Về độ tinh vi, nó giống như là việc chế tạo một chiếc đồng hồ, nhưng vì là vũ khí nên nó còn khó hơn nhiều. Thiếu tướng Dương Văn Yên, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, là người trực tiếp tham gia đề tài cho biết.
Nó hoạt động trong môi trường rất là khắc nghiệt, thời gian rất là ngắn, cỡ khoảng 1%, 1/1000 giây và chịu một cái quá tải rất là lớn, gấp hàng chục lần gia tốc trọng trường, cho nên là yêu cầu kỹ thuật đối với các chi tiết, các cái cơ cấu trong ngòi nổ rất là khắt khe. Cái ngòi này nó rất nhỏ thôi nhưng mà nó phải đến 200 loại vật tư, trong đó có những vật tư đặc chủng như là hỏa thuật, như là các cái linh kiện điện tử mà trên thị trường mua sắm rất là khó và bị hạn chế, bị cấm vận của các nước ấy, thì chúng ta cũng đã nghiên cứu để thay thế.
Doanh nghiệp quốc phòng Viettel là một đơn vị tiên phong tiến công vào lĩnh vực thiết bị quân sự và đã đạt được thành công. Trong đó nổi bật là UAV Viettel đã nhận được sự đánh giá cao từ các chỉ huy quân binh chủng. Để thực hiện mục tiêu đưa ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hùng mạnh hơn, Viettel tiến công vào lĩnh vực rất khó, đó là tự nghiên cứu sản xuất, làm chủ các thiết bị quân sự công nghệ cao. Tổng công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel đã tiến hành nhiều dự án sản xuất khí tài quân sự quan trọng và đạt được những thành công như hệ thống radar cảnh giới phòng không và cảnh giới biển, hệ thống cảnh giới vùng trời VQ-1M, máy bay không người lái và cả những vũ khí phòng không công nghệ cao rất tối tân khác. Trong đó, UAV của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel với nhiều tính năng nổi trội đã đồng hành cùng người lính bảo vệ vững chắc chủ quyền và lãnh thổ Tổ quốc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Realtime Robotics là một doanh nghiệp dân sự, nhưng cũng đã tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất UAV phục vụ cả quân sự và dân sự. Doanh nghiệp này cũng đã đạt được những thành tựu khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi đã sản xuất đơn hàng máy bay không người lái HERA đầu tiên với trị giá nửa triệu đô la xuất sang Mỹ vào tháng 12 năm 2022. Sau Mỹ, Realtime Robotics sẽ xuất khẩu sản phẩm của mình sang thị trường châu Âu. Tiến sĩ Lương Việt Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Realtime Robotics Inc. Việt Nam, chuyên gia chế tạo máy bay không người lái, chia sẻ điều mà ông đang hướng tới.
Từ phát minh là của chính mình, thiết kế của chính mình, và hai cái đó là nó khó hơn. Và cái chế tạo là bước thứ ba là mình cũng tự chủ luôn. Do đó mình hoàn toàn có thể chủ động trong tình thế mà giả định là ngặt nghèo, thì mình rất là dễ để mình xoay sở. Nếu phương án A không được, thì tôi sẽ có phương án B. Cái mong muốn là được phục vụ cho chính người Việt của mình để giúp đất nước chúng ta có thể hoàn toàn tự chủ về cái công nghệ máy bay không người lái để phục vụ cho cái nhu cầu an ninh quốc phòng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện Việt Nam đã làm chủ 5 nhóm sản phẩm công nghệ quốc phòng lớn cơ bản đáp ứng tác chiến chiến thuật hiện đại. Nhóm 1 là vũ khí bộ binh, bao gồm súng như là tiểu liên, trung liên, đại liên, vũ khí cho phân độ như là súng cối, súng chống tăng, súng phòng không 12,7mm. Nhóm thứ hai là đạn dược. Việt Nam đã chủ động sản xuất được nhiều loại đạn cho súng bộ binh và pháo binh, phòng không và hải quân. Nhóm thứ ba là sản phẩm về khí tài quang học, tiêu biểu nhất là ống ngắm ngày đêm lắp trên súng bộ binh, súng chống tăng, súng cối. Nhóm thứ tư là sản phẩm thuộc về ngành công nghiệp đóng tàu. Đến nay, Việt Nam đã chủ động đóng mới được 50 chủng loại tàu, trong đó nhiều loại tàu chiến hiện đại như tàu pháo, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu cứu hộ tàu ngầm. Và nhóm thứ năm là khí tài ngụy trang, nghi binh, vật tư kỹ thuật để cải tiến, hiện đại hóa, nâng cấp vũ khí trang bị cho bộ đội. Từ công nghệ nền, công nghệ lõi, Việt Nam đang từng bước làm chủ các loại vũ khí công nghệ cao, có điều khiển tích hợp hệ thống, đồng thời phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, tức là có thể thiết kế chế tạo các sản phẩm quân sự và các sản phẩm phục vụ cho mục đích dân sự.